Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta về tầm quan trọng của lời Chúa trong cuộc đời chúng ta. Người Công giáo chúng ta được mang tiếng là ít đọc lời Chúa. Mình đi dự lễ, mình tham dự các bí tích thì nhiều, nhưng mà đọc và nhớ lời Chúa và ghi nhớ những gì Chúa dạy bảo, cũng như là đọc phúc âm, đọc kinh thánh, mình bị mang tiếng là ít đọc. Trong khi những bạn ở bên Tin Lành, ở bên Giáo hội Tin Lành chính thống, họ dành thời gian nghiền ngẫm lời Chúa nhiều hơn. Có lẽ chúng ta bị một cái tâm thế thụ động nhiều. Thụ động ở đây là gì? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tham dự các bí tích, chúng ta nhận được bí tích là đủ. Rồi nhiều khi chúng ta không có chủ động trong việc khám phá, học hỏi lời Chúa và để cho lời Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Trong thánh lễ, anh chị em biết có hai phần quan trọng nhất là phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Giáo hội chúng ta luôn luôn đặt cái tầm quan trọng của lời Chúa rất là quan trọng, và thậm chí chúng ta nhớ rằng bất cứ một cái nghi thức nào cũng luôn luôn có một phần lời Chúa trong đó. Từ việc làm phép nhà cho đến rửa tội hay tất cả đều có đọc lời Chúa. Nên lời Chúa rất quan trọng, thưa anh chị em. Nhưng nhiều khi chúng ta thường bỏ lơ, bỏ sót, hay là chúng ta không chú trọng, hay là khi mỗi khi đọc tới lời Chúa là mình chờ nghe cho xong, rồi giảng cho xong, rồi thôi để phần tiếp rồi hết lễ. Nhiều khi chúng ta gặp phải người giải nghĩa lời Chúa mà theo kiểu là gây mê không hồi sức, mê không hồi sức được, nên là mình gục luôn ở giữa nhà thờ. Nên đôi lúc chúng ta bị cái thành kiến đó. Nên xin anh chị em nhớ cố gắng dùng lời Chúa để nuôi dưỡng mình. Và tôi sẽ giải thích cho anh chị em tại sao qua bài tin mừng này, qua bài tin mừng và bài đọc. Bài đọc 1 đó anh chị em, ông Jonah là một vị tiên tri thời bấy giờ, và chúng ta biết cái chuyện ông Jonah rất là hay. Là ông, Chúa sai ông tới thành Ninive. Thành Ninive là bây giờ là một, hình như Mosul ở bên Iraq đó. Và thành Ninive là một thành phố thuộc nước Iraq bây giờ. Và câu chuyện nó rất là lạ lùng, là tại sao Chúa lại sai Jonah đi loan báo cho một cái nhóm dân ngoại sống tội lỗi về việc Chúa sẽ trừng phạt họ vì họ tội lỗi. Tại vì chẳng liên quan gì đến Chúa hết, dân Do Thái đi mà. Và dân Do Thái họ thường kỳ thị những người mà họ cho rằng sống ngược với đạo lý của Chúa. Và họ kỳ thị đến mức mà họ cho rằng những người sống ngược với đạo lý của Chúa chết, sẽ bị hủy diệt. Do đó đối với họ, họ không quan tâm. Và khi có lẽ vì thế mà khi Chúa sai Jonah, Jonah từ chối. Hoặc cũng có thể rằng Jonah, theo một số nhà chú giải kinh thánh đó, người ta nói ông Jonah, ông có thành kiến. Vì ông có thành kiến, ông có cái cái như mà tôi chia sẻ với anh chị em là người Do Thái cho rằng ai phạm tội thì xứng đáng bị hủy diệt. Cần gì mà phải hoán cải người ta? Phạm tội thì trả lẽ cho tội, bị trừng phạt, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi Chúa kêu ổng đi loan tin là để cho họ hoán cải, Jonah thấy kỳ cục. Jonah đổi hướng, trốn cái lời huấn lệnh của Chúa. Và anh chị em biết là Chúa cho ổng bị cá nuốt 3 ngày 3 đêm, rồi cuối cùng nhả ổng lên bờ cho cái chỗ mà ổng phải đi đến. Và đặc biệt là anh chị em thấy ổng không ngờ rằng ổng là một người ngoại đối với dân thành Ninive, mà khi ông loan báo về điều đó, dân nghe lời Chúa và hoán cải. Thậm chí ông không ngờ cái điều đó. Và vì thế cái câu nói rất hay trong bài đọc 1 mà mời gọi anh chị em suy tư: Chúa hối hận, hối tiếc vì việc mình sẽ làm cho dân thành Ninive nên đổi ý. Không có ai hối hận về việc mình sẽ làm hết, đúng không? Mình hối hận vì việc mình đã làm, không ai hối hận vì việc mình chưa làm. Nhưng mà trong bài đọc 1, Jonah diễn tả lại như là một cái việc ông ấy ngộ ra về Chúa. Ông ấy có thành kiến về người tội lỗi, và ông cho rằng họ sẽ bị trừng phạt. Và ông không ngờ rằng cái thành kiến của ông làm cho ông không nghe lời Chúa. Chúa sai ông đi rao giảng để hoán cải mà ông không đi. Ông đâu nghe lời đâu, không nghe lời Chúa. Rồi Chúa kêu ông nói để cho dân thành thay đổi, ông nói nhưng mà với cái tâm thế rằng để tôi nói rồi cho coi, cho biết. Họ không nghe lời Chúa đâu. Nhưng mà chính ông là người không nghe. Ngược lại, dân thành Ninive lại nghe, và ông nhận biết được rằng khi nghe lời Chúa, Chúa hối tiếc ngay cả việc mình chưa làm. Trong cuộc đời chúng ta, mình chỉ rất ít khi mình hối tiếc vì việc mình đã làm, huống gì là mình hối tiếc vì việc mình sẽ làm. Dễ sợ. Nghĩa là gì? Có những suy nghĩ của mình về người khác, thành kiến của mình về người khác, nó đến từ trong cái suy diễn, từ trong kinh nghiệm sống của mình, và thậm chí suy nghĩ và thành kiến của mình về chính mình nữa. Mà vì thế mình gán chặt lên người khác, cho rằng họ sẽ như thế, mình sẽ đối xử với họ như thế vì họ là như thế. Và mình luôn luôn có một cái kế hoạch trong đời của mình để đối xử với người này người kia, với người thân, người yêu thương mình mà phản bội mình, hay là người không đáp ứng lại nhu cầu của mình, hay người có những cái thái độ và hành vi mà mình thấy không phù hợp, và mình luôn luôn định sẵn một kế hoạch để hành động với họ, để ứng xử, để đáp trả. Và bao nhiêu lần chúng ta hoán cải vì mình sẽ làm cái điều đó. Để anh chị em thấy cái điểm hay trong bài Tin Mừng. Chúa Giêsu khi mà Gioan bị bắt, ngày qua tôi ăn cơm với cha Hiền, cha giám đốc trung tâm mục vụ. Ngài nói đạo của chúng ta, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta nhiều lần mà mình không biết, và nhiều khi mình không để ý cái nét đẹp của đạo mình. Nét đẹp của đạo mình là gì? Mình hoán cải không phải để chuộc tội hay là để sạch tội. Mình hay cho rằng tôi hoán cải để tôi rẫy, tôi bỏ những cái tội của tôi đi, tôi không còn tội nữa, Chúa tha cho tôi. Hay là không phải mình hoán cải, không phải Chúa đến để rồi chết cho mình, tại vì mình xấu xí, mình hư quá, rồi cuối cùng Chúa phải chuộc lại cho mình. Cái đó nó mang tính cái gọi là biếu xén mua chuộc rất nhiều. Cái đó chỉ là một phần đầu của đức tin thôi anh chị em. phần đầu của đức tin mình thôi. Đức tin của chúng ta không phải dừng lại ở đó. Đức tin của chúng ta là hoán cải để thông phần vào sự sống của Chúa. Tôi thay đổi cuộc đời theo như lời của Chúa, và tôi thông phần vào cuộc sống của Chúa. Để tôi giải nghĩa một cách hy vọng là nó dễ hơn để chúng ta hiểu. Bà Sarah Winston, 2009, bà đưa ra một cái giả thiết mà dựa trên cái nghiên cứu của bà. Bà gọi đó là life script. Life script là gì? Là mỗi người chúng ta có một cái life script. Life script nói một cách khác là kịch bản cuộc đời. Vậy thì trong đầu mình từ nhỏ đến lớn mình có cái đó. Ví dụ như là mình được dạy từ nhỏ đến lớn là đi ngang nghĩa địa có ma. Coi chừng trong nghĩa địa có ma, trong đất thánh có ma. Nên mỗi lần mà mình đi ngang cái đó mình nổi da gà, đúng không ạ? Rồi vậy thì trong đầu mình nó có một cái định hình sẵn là nơi đó là nơi ghê rợn. Nên mình phản ứng dựa trên cái life script của mình. Có một số người có cái life script là vậy. Tôi là người luôn luôn thất bại. Tại vì sao vậy? Tại vì từ nhỏ đến lớn tới 5-7 tuổi tôi làm cái gì cũng sai hết. Tôi phá, tôi làm hư đồ tùm lum, cái mẹ tôi chửi tôi: mày là cái thằng, tôi lấy ví dụ, mày là thằng phá phách, không có làm được cái chuyện trò trống gì hết, thua mấy anh mấy chị. Lớn lên có cái life script, có kịch bản cuộc đời: tôi là người phá hoại, tôi là người thất bại. Hay là mình có cái life script mình là người xấu xí, không giống ai hết. Life script là cái gì? Là cái mình nói trong đầu mình, cái kịch bản trong đầu mình, để mình dùng nó, mình chú giải hiện tượng. Ví dụ như anh chị em nào mà không phải người gốc Sài Gòn, và lúc mình làm sinh viên, lúc mình mới xuống Sài Gòn, mình hay được ông bà cha mẹ dạy mình là gì? Coi chừng nha, xuống đó là dễ bị ăn trộm ăn cắp lắm á, đúng không? Coi chừng bị gạt đó, xuống bến xe coi chừng. Cái trong đầu của mình sợ. Và mình sợ như vậy, sau khi mình xuống tới quê, từ quê mình xuống tới thành phố, cái mình bước ra cửa xe, cái là mình rúm mình lại liền, mình sợ. Mình có cái life script. Và anh chị em biết, tôi có nhiều người bạn Việt Kiều đó, có cái life script, có cái kịch bản là gì? Về đây rồi coi chừng bị bắt, coi chừng bị thế này thế kia. Rồi có người có life script là những người linh mục mà đi qua được tới Hoa Kỳ, là những người đó là những người linh mục quốc danh. Nên khi mà mình bước qua tới Mỹ, mình nói mình là linh mục, cái mọi người nhìn mình: à, cha quen với nhà nước hả? Cha quen với công an hả? Sao họ cho cha đi vậy? Đó, life script. Và cái life script làm cho mình làm cái gì anh chị em? Mình chú giải người khác. Mình chú giải người khác, và mình chuẩn bị hành động của mình với người khác, và thái độ ứng xử của mình với người khác. Và nếu mình có cái life script như thế thì sao? Đa phần mình hành động trước khi mình thấy sự thật về người ta. Do đó mình mới gọi là thành kiến đó anh chị em. Và có nhiều cái life script không tốt trong cuộc đời của mình. Vậy cái lời đó là lời gì? Lời chê bai, lời tiêu cực, lời ghê sợ, lời mỉa mai mà mình được, nó hằn sâu trong não của mình về bản thân mình và về người khác. Vậy hoán cải đối với tôi ở đây, thưa anh chị em, là để cho cái lời đó bỏ lại và thay cái lời đó bằng lời Chúa, bằng cuộc đời của Chúa, bằng ánh mắt của Chúa, và để cho mình được dẫn dắt bởi lời đó. Và do đó khi Chúa gọi Simon, Andre, Gioan, Giacobbe, họ làm gì? Ba điều: họ nghe, họ bỏ lại, và họ đi theo. Ba hành động. để có thể theo Chúa được, mình phải luôn luôn biết bỏ lại. Bỏ lại cái gì? Nhiều khi mình nghĩ bỏ lại của cải, vật chất, nhưng mà cái câu nói thâm thúy trong bài Tin Mừng là gì? Bỏ lại cha của mình. Không phải bỏ cha là ghét cha đâu anh chị em. Bỏ lại cái kịch bản cuộc đời. Mình học từ cha mẹ của mình. Nhiều khi mình lập gia đình rồi, mình không bỏ lại. Tại sao Chúa nói rằng khi người nam người nữ kết hợp với nhau, họ phải bỏ cha bỏ mẹ? Không phải họ ghét, bỏ lại cái kịch bản mà họ được lớn lên, để họ tạo ra một kịch bản mới của tình yêu. Nhiều khi mình không bỏ được, mình đem cả quá khứ với cha mẹ mình, mình đem cả gia tộc mình áp đặt lên vợ lên chồng của mình, cách sống cách ứng xử của mình lên vợ lên chồng của mình, tạo ra đau khổ. Mình đem cả quá khứ, cả truyền thống, cả gia đình mình đi vô nhà dòng, mình bắt mọi người trong nhà dòng phải theo cách của mình, chết không? Do đó bỏ lại ở đây là bỏ lại cái đó rồi anh chị. Rồi kế đến, để bỏ lại được phải nghe được gọi. Chúa gọi chúng ta, chúng ta có nghe không? Mình không nghe, mình nghe nhiều tiếng khác, hoặc là cái tiếng trong quá khứ nó vẫn vang lên trong đầu của mình, lòng mình đâu có nghe được đâu. Ngày hôm nay nó ngoài cái tiếng của quá khứ, nó còn cái tiếng của trước mắt, của mạng xã hội, của tivi, của trend, rồi cuối cùng mình không nghe được tiếng nhau, không nghe được tiếng Chúa. Vậy thì tôi xin được dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em, chúng ta có dành đủ thời gian để lắng nghe tiếng Chúa một chút mỗi ngày, và làm sao để tiếng Chúa định hình cái quy tắc sống của con người chúng ta. Cái thứ hai, cái gì chúng ta phải bỏ lại để đến với nhau và với Chúa? Chúng ta có can đảm bỏ không, để rồi chúng ta có thể bước theo Chúa trên hành trình của Ngài. Amen.